tiệc cưới Cana, Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 2. Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana, miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời đến tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo nhé." Ở đó có đặt 6 chung bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chung đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngang nga mới đại rượu xoàng thôi. Còn anh á, thì anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Cana là một thôn làng hay một thị trấn với số dân cư khoảng độ 1.000 đầu người. Khi Chúa Giêsu Kitô đến Cana thì bây giờ toàn thể thôn làng đang trong hân hoan vui sướng. Vì lễ thành hôn của dân làng là niềm vui của toàn thể dân làng. Đó là một biến cố liên hệ tới tất cả bà con cô bác láng giềng. Chúng ta liên tưởng tới nỗi hân hoan của gia đình Thiên Chúa tập họp khi cử hành thánh lễ. Thánh lễ phải có cái nét hân hoan của toàn thể cộng đoàn con cái của Cha chung trên trời đang tề tựu với nhau hân hoan vui sướng. Vì biết luôn được Thiên Chúa bằng mà yêu thương. Theo tập tục Do Thái, nếu đó là một trinh nữ kết hôn, thời gian mừng phải kéo dài 7 ngày. Còn nếu đó là trường hợp một quả phụ bước thêm một bước, tiệc liên hoan tối thiểu kéo dài 3 ngày. Biết được họ sắp hết rượu rồi. Giải pháp trước tiên của bạn là Đức Giêsu Kitô con của mình. Mẹ phải chuyện cầu với Đức Giêsu Kitô cho tha nhân. Và đó là vai trò của mẹ trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Cha con thần thần. Tại vì trước mặt Thiên Chúa Cha chỉ có một đúng chuyện cầu duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Trong thánh lễ chỉ có một đứng chuyện cầu duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, vì chúng ta kết ở các lời nguyện. Và vì thế mẹ Maria chuyện cầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa con, trước mặt Chúa Giêsu Kitô. Vai trò của mẹ không phải trực tiếp chuyện cầu lên Thiên Chúa Cha, và theo gương mẹ để giải quyết những vấn đề riêng tư của chúng ta, của cộng đoàn hay của tha nhân, của những người cùng chung sống. Giải pháp đầu tiên của chúng ta phải là Thiên Chúa. Giải pháp đầu tiên của chúng ta phải là Chúa Giêsu Kitô, phải là lời nguyện. Chứ không phải như chúng ta thường trêu chọc nhau: vấn đề đầu tiên là vấn đề tiền đâu. Không. Đối với chúng ta khi đi dự lễ, chúng ta muốn xác tín và muốn chứng tỏ cho mọi người thánh lễ là nguồn và là đỉnh. Thánh lễ phải Đức Giêsu Kitô có mặt để chuyện cầu cho chúng ta trước Chúa Cha bằng cách trình lên cái công đức chết và sống lại của mình, để rồi trao ban thánh thần cho chúng ta. Giải pháp đầu tiên của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, như chúng ta đã nói trong bài First Thing First. Chuyện đầu tiên của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Đức Giê-xu đáp: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ con chưa đến. Chứng tỏ giờ của Chúa Giê-xu Ki-tô để làm những dấu lạ, hay là nhờ của Chúa Giê-xu Ki-tô cái giây phút mà mẹ Maria hiệp về Chúa Giê-xu Ki-tô để cứu rỗi nhân loại? Giây phút ấy chưa đến. Giây phút mà mẹ sẽ chuyển cầu khẩu hiệu với Chúa Con, với Chúa Giê-xu Ki-tô chưa đến. Thế nhưng Chúa vẫn sẵn sàng thực hiện đề nghị của mẹ. Ở đây chúng ta vẫn thấy lời nguyện của mẹ rất là tế nhị, rất là vắng, không dài dòng. Và lời nguyện của mẹ đầy tin tưởng như con của mình sau này sẽ dạy. Không phải chúng ta lại nhại nhiều, nói nhiều để được nhầm lời. Không, phải vắng tắt. Vì Thiên Chúa Cha biết trước nhu cầu của chúng ta, và Chúa Giê-xu Ki-tô biết trước nhu cầu của tha nhân. Họ hết rượu rồi. Đức Giê-xu đáp: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu người nói về gia nhân: Người bảo gì, cả anh cứ làm theo nha. Mẹ Maria đã trình về Chúa Giê-xu Ki-tô một cách rất kín đáo và tế nhị. Mẹ chỉ trình bày nhu cầu của tha nhân lên Chúa Giê-xu Ki-tô. Trong điểm này chúng ta thấy vai trò của mẹ Maria là dẫn đưa chúng ta đến về Chúa Giê-xu Ki-tô, là chuyện cầu cho chúng ta với Chúa Giê-xu Ki-tô. Theo kế hoạch cứu rỗi, chỉ có Đức Giê-xu Ki-tô là đứng chuyện cầu duy nhất cho chúng ta trước Thiên Chúa Cha. Chúng ta không cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa Cha. Mẹ Maria cũng không chuyện cầu trực tiếp với Thiên Chúa Cha. Theo kế hoạch cứu rỗi, mẹ Maria phải chuyện cầu cho chúng ta trước con của mình là Đức Giê-xu Ki-tô. Tại vì trước mặt Thiên Chúa Cha, chỉ có Đức Giê-xu Ki-tô là trung gian duy nhất, là đứng chuyện cầu duy nhất, là phụng vụ viên duy nhất. Phúc âm của Thánh Gioan hình như tiết lộ cho biết là mẹ có tham dự vào việc tổ chức đám cưới này. Cũng thế, mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta có tinh thần cộng tác với giáo xứ, cộng tác với cộng đoàn dưới bất cứ hình thức nào, để cho thánh lễ trở thành một việc phụng vụ. Chúc, như chữ phụng vụ có nghĩa là công việc chúc, công việc cống, theo nghĩa vừa công khai và vừa chung cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy tính cách chung này được diễn tả qua nhiều hình thức, qua việc thưa đáp, qua việc chuẩn bị lễ phẩm, qua việc chuẩn bị bàn thờ, chuẩn bị ca hát, vân vân, rất nhiều chi tiết. Chúng ta phải đến dự lễ như là một thành phần của cộng đoàn để lo việc chung, chứ không phải khách bàn quan hay là người đến xem lễ, chứ không phải đến dự lễ, đến để xét, chứ không phải để tham dự.